Nam mô A Di Đà Phật. Bạch sư cô cùng chư đồng tu, chúng ta đang học tập về cái pháp hộ niệm vãng sanh. Ở cái chương tổng quát về hộ niệm, và chúng ta đang nói tới cái vấn đề là tại sao cần phải hộ niệm ở trang 12. Hôm nay chúng ta nói tới cái đoạn C. Lúc còn khỏe thì có thể lý luận, đến khi nằm xuống thì các căn tán hoại. Nếu không được hộ niệm thì coi chừng uổng phí một đời tu hành. Câu này chư vị nghĩ có đúng không? Thực sự là đúng đấy. Thường thường cái pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chư tổ khuyên chúng ta chớ nên đi theo con đường lý luận, mà tất cả chư tổ đều khuyên chúng ta nên đi theo con đường thành tâm, chí thành, chí kính, để được hợp với cái đại nguyện của Đức A Di Đà mà vãng sanh. Cái hiện tượng của những người thành tâm, thực thà, chất phác, với cái lòng tin vững vàng và tha thiết được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, họ thành tựu nhiều lắm, rất là nhiều. Còn những người không có tạo cái niềm tin vững chắc, mà thường căn cứ vào những cái lý luận, coi như là người ta gọi là logic, cái gì cũng phải đòi hỏi có khoa học chứng minh, nào nó hợp cái lý luận hợp với khoa học gì đó, thường thường người ta cứ đòi hỏi những cái đó mà làm cho cái niềm tin nó lung lay cho đến từ gốc từ rễ luôn. Chư vị để ý coi, thường thường khi mà đem khoa học ra lý luận về Phật pháp, người ta giải một lúc cái tự nhiên mà đi ngõ nào mất tiêu, mình không còn tin lời Phật dạy nữa. Thưa thật chư vị, mà họ quên một điều là khoa học nó thuộc về vật chất, nặng về vật chất. Còn cái chuyện mà vãng sanh về Tây Phương là chính cái tinh thần, cái chân tâm, cái linh hồn của người đó đi về Tây Phương. Xin thưa nói chư vị là khoa học giải chậm mấy này nữa, nó đi tới cái chỗ mà gọi là linh hồn đấy, là cùng. Nó gọi là spirit gì đó. Chứ còn khi mà đi về tới cái chân tâm là một cảnh giới cao lắm, khoa học với không tới đâu. Chính vì thế mà đem cái nghiệm chứng của vật chất mà để giải thích về vấn đề tâm linh thì coi như nó hai cái đường nó trệt với nhau hết trơn. Mà càng giải chừng nào thì cái niềm tin nó mất chừng đó, nó chao đảo chừng đó. Càng chao đảo chừng nào thì đường đi không vững, sức định không có vững, sau cùng rồi thì lung lay giống như một cái cây mà trồng không có sâu, trồng cạn quá. Hệ gió nam thì lay về hướng nam, gió bắc lay về hướng bắc, lay riết rồi cũng tróc gốc, tức là chịu nạn. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị là ở đây nói là những người mà lúc còn khỏe ưa lý luận. Tại sao họ lý luận? Tại vì họ thấy cái phương pháp niệm A-di-đà Phật thấy khô khan cằn cỗi quá, và họ không thấy cái cảnh tịnh độ đâu hết trơn, không thấy Tây Phương Cực Lạc đâu hết trơn. Cho nên các ngài nói Tây Phương Cực Lạc đâu mà đi, cứ mơ mơ màng màng, chuyện gì đâu, một phi thuyền lên trên không trung thấy mờ mờ mịt mịt, đâu có thấy cái tịnh độ gì đâu, có thấy cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gì đâu, mà nói là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin thưa với trường, người ta lý luận nhiều cái mà mắc cười quá. Một con thuyền mà tối tân nhất, vĩ đại nhất bây giờ lên tới cái sao Hỏa là nhiều lắm, vẫn còn nằm trong cái thái dương hệ, chưa ra ngoài cái thái dương hệ được. Mà còn một cái quốc độ của một Đức Phật giáo hóa, nó không phải là một cái dãy ngân hà, mà cái quốc độ mà giáo hóa của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ta gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Chúng mình biết Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là sao? Tam Thiên không phải là 3000, mà cái một thiên nhân với một thiên nhân với một thiên, nó gọi là Tam Thiên. Nhớ cho kỹ như vậy. Một cái thế giới là một cái dãy ngân hà. Một cái tiểu thế giới như vậy, nó có 1000 cái thế giới như vậy. Một cái trung thiên thế giới, nó có 1000 cái tiểu thiên như vậy. Một cái đại thiên thế giới, nó tới 1000 cái tiểu thiên như vậy. Nó gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Một cái quốc độ cùng một chư Phật nó như vậy. Còn chúng ta nằm ở đây chỉ trong cái quả đất này lòng vòng, chưa, chúng ta có ai lên tới mặt trăng chưa? Cái mặt trăng, xin thưa thực chư vị, cái mặt trăng, cái quả đất này mà đem lên trên cõi Tây Phương so ra cũng giống như một cái mục cốc, nó nằm cái cây, gọi là cây cái bồ đề thủ trên cõi Tây Phương Cực Lạc, không có bao nhiêu đâu. Cho nên thành ra cái khoa học kỹ thuật nó không đi tới đâu cả. Cho nên thường thường mà vì cái lý luận người ta quá ư là hạn hẹp trong cái vật chất, cho nên người ta không có tin vấn đề mà siêu thoát về tâm linh. Chính vì vậy mà trong cái pháp niệm Phật, nó tối kỵ cái chỗ là sở tri trước, nó gọi là sở tri trước, gọi là thế trí biện thông. Mà xin thưa thật với chư vị, trong Phật Pháp nó có cái bát nạn khổ, thì cái gọi là tà trí biện thông, nó là một cái nạn khổ, là một cái chướng nạn. Nó chướng nạn ngang với cái những người mà tà, như là tàn khuyết đó. Những người mà khuyết tật đó. Ví dụ những người khuyết tật này, đuôi này, mù này, điếc này, không có cái chư căn nó không đủ, khó tu lắm, rất là khó tu. Mà nó còn, Phật còn đưa ngang tới cái chỗ mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Tại vì trong cái bát nạn khổ nó có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó có tàn khuyết, nó có cái tà trí biện thông, nó có những cái mà sinh vào cái trường thọ thiên, những cái đó. Xin thưa với chư vị, chính vì thế mà nếu mà chư vị thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hãy cố gắng là nuôi dưỡng cái niềm tin càng nhiều càng tốt, cái lòng chân thành càng nhiều càng tốt, đem lý luận ra hay lắm đấy. Thế gian có nhiều người cho là hay lắm đấy, nhưng mà cái hay của thế gian trong vài chục năm nào đó, kiếm một cái danh nào đó sau cùng rồi thì tàn, gọi là tàn đời. Cái quê mạng mình tiêu tùng trong cái cảnh mà sanh tử luân hồi này, mà thường thường bị rơi vào cái hàng mà gọi là cái hàng tam ác đạo nữa thì rất là kẹt. Cho nên mong chư vị mới nhớ là muốn đi vãng sanh, chúng ta không nên đi theo con đường lý luận, mà nên đi theo con đường mà Ngài Ân Quang nói, là cái lòng chí thành, chí kính, chính là cái đạo mà rất là nhiệm màu để cho người phàm phu như chúng ta vãng sanh. Do mà mấy trong cái giai đoạn này thường hay khen cái bà mà gọi là bà Bát Bánh Ú, chư vị biết bà Bánh Ú chưa? Là bà Nguyễn Ngọc Xoan á, mình có hồ niệm, có cầu siêu ở đây này. Bà đó dù ông biết từ mười mấy năm nay, bà đó hiền lành, hiền như cục bột, là một người ở tại thành phố Sài Gòn mà lại nghèo, gia đình nghèo ấy, thế mà bà đi hộ niệm suốt mười mấy năm qua. Cái công phu của bà là công phu đi hộ niệm, vì khi biết hộ niệm rồi, bà cứ hộ niệm suốt đêm như vậy, sáng ra bưng cái gió, cái rổ nhỏ lớn cỡ này, vì cứ đi cái bánh ú này, bánh ú bánh chân gì đó, đi bán thường từ 2-3 giờ chiều mới về. ấy thế mà bà làm suốt mười mấy năm, bà mới vãng sanh đây. Người ta nói là bà biết được mấy ngày vãng sanh trước khi để bà giơ tay chào đàng hoàng ra đi. Năm ngoái giờ ông có gặp bà ta. Đây là những người gọi là thành tựu. Chứ vì nghĩ coi bà đâu có lý luận gì đâu. Bà chỉ một lòng chí thành niệm Phật, mà bà tha thiết niệm Phật dữ lắm. Khi mà đi hộ niệm thường thường có 2 giờ thay một ca. Nhưng mà nếu cái ban hộ niệm đó mà lãnh luôn cho một ca nào đó là bà cứ bà lãnh luôn cho từ đầu đêm đến cuối đêm. Bà cứ ngồi trong cái góc, bà không ngồi ở gần bên người bệnh, bà phải ngồi trong góc. Chính phụ thân của Duy Âm khi mà ra đi cũng được bà ta hộ niệm. Bà ta một lần mà tới hộ niệm tới, bác xuống nghỉ, chả là không cần. Tôi cứ niệm tới, bà cứ niệm tiếp như vậy. Sau cùng bà vãng sanh. Cho nên chư vị nên nhớ là bây giờ mình lý luận được, cho đến cái lúc mà sắp sửa lâm chung thì Phật gọi là chư căn tán hoại. Cái câu mà chư căn tán hoại Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói cho hàng Bồ Tát đấy. Hàng Bồ Tát mà khi bắt đầu lâm chung rồi vẫn có thể bị chư căn tán hoại, đừng có nói là mình. Khi mà chư căn tán hoại rồi thì không định, không huệ, không gì nữa đâu, mà cứ theo sự tán hoại đó mà trôi nổi trong cái sanh tử luân hồi, tại vì đã bị nghiệp nó chi phối hết trơn rồi. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị rằng là khi mà mình muốn vãng sanh, cái hay nhất là chư vị nên nghiên cứu thiệt kỹ cái phương pháp hộ niệm đi. Tại vì mấy ngày qua chúng ta cũng đã nói rồi, cái pháp môn nào cũng hộ niệm hết á. Thiền cũng hộ niệm, mật cũng hộ niệm, hiển cũng hộ niệm, tinh cũng hộ niệm, cái nào cũng hộ niệm hết trơn. Nhưng mà khi chúng ta nói tới hộ niệm là nói cái sự mà giảng giải dẫn dắt cụ thể, và một khi hướng dẫn cho một người phải hướng dẫn cho tới cùng mới khởi thủy tu hành. Mình hướng dẫn trong lúc đang tu hành, mình hướng dẫn đến lúc trước những giờ phút lâm chung, mình cũng phải hướng dẫn cho cụ thể từng giây từng khắc một, để cho ngay cái thời phút mà xá bỏ báo thân ra đi, coi như là ngưng hơi thở, người ta thực hiện được cái ý niệm về tương lai của chính họ. Để tự họ thực hiện được cái đạo lý của là nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều do chính cái tâm của người đó định hình cho họ cái tương lai đời kiếp về sau. Bây giờ ngồi chúng đây, ở đây chúng ta có thể định hình được đúng. Chúng ta rồi bắt đầu niệm ăn cơm mà niệm 10 tiếng A-di-đà Phật, sau cùng xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Tức là chúng ta nguyện vãng sanh ngay trong lúc chúng ta ăn cơm, đúng. Nhưng mà sau khi ăn cơm xong hình như ta hết nguyện cái đó nữa rồi. Chứ vì nhớ như kỹ, hôm nay trong cái đạo tràng này chúng ta nguyện vãng sanh, trước ngày mai ra kia gặp một cái chuyện khác là chúng ta nguyện cái khác rồi. Cho nên cái tâm chúng ta gọi là quán tâm vô thường á, nó chao đảo, nó tròn vườn, nó đi khắp nơi hết trơn, nó không định được. Chính vì người học Phật mà sau cùng, theo như ngài Lý Bình Nam nói, là 1.000 người chỉ có được 2-3 người vãng sanh, là tại vì không chịu hộ niệm kỹ, không chịu dẫn dắt cho tới nơi tới chốn. Vì thế cho nên khi ngồi trong niệm Phật đường chúng ta dẫn dắt thì người ta nguyện vãng sanh, khi ra ngoài xong thì không nguyện vãng sanh nữa, ta nguyện cái khác. Rồi đến lúc lâm chung bao nhiêu cảnh giới ùng ập tới, họ chịu đựng quá nhiều đau khổ. Trong lúc đau khổ đó, tâm họ nó quay quần trong những cái cảnh khổ đau đó, hải hùng đó, thôi chịu thua, họ đi theo cái loạn đó. Nói chung là không còn định hướng nữa, thành ra là nghiệp chướng ứng hiện lên và dẫn dắt họ đi mất tiêu. Họ không còn nữa. Thành ra cái là cái đạo lý nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do chính tâm họ tạo, họ không thực hiện được trong lúc liền cái thân này để lượm cái thân khác. Chính vì thế cho nên cái phương pháp hộ niệm là gì? Vậy chúng ta phải định hướng tương lai là chúng ta về Tây Phương, mà cũng định phải định được ngay cái lúc mà lâm chung. Cái đó mới là cái khó nhất. Cho nên một niệm 10 niệm tất sanh là chính cái đạo lý này đây. Chỉ nhờ cái người hộ niệm cho người ta mới định giùm cho. Bác Bảy ơi, nhất định sắp sửa buồn báo thân này rồi nhé. Buồn hết, buồn hết, buồn hết nha bác. Không nhớ con, không nhớ cái, không nhớ tiền, không nhớ bạc. Bác còn nhớ cái tiền nợ, phải buông ra liền. Bác còn nhớ đứa con, phải buông ngay lập tức. Chỉ có người hồ niệm người ta khui ra chỗ này. Ta nói mạnh dạng phải buông, buông ngay. Không buông người ta la, ta hù thề làm sao cho buông cho được. Và niệm được câu A-di-đà Phật, nguyện vãng sanh. Nguyện vãng sanh trong người ta buông báo thân ra đi. Ngay trong giờ phút đó người ta thực hiện được cái đạo lý duy tâm. Tất cả đều do tâm tạo. Chính vì vậy mà khi một người chúng ta biết đường đi rồi, đến lúc làm chung rồi chúng ta hướng dẫn cụ thể, chúng ta được ra đi theo nguyện vãng sanh, để lại tại thế giới này một khối nghiệp vĩ đại như cái núi Tu Di. Khi ta về Tây Phương rồi tìm cách giải quyết. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy cái đạo lý hộ niệm thực sự cao siêu vô cùng. Mong chư vị cố gắng chú ý, đừng nên sơ ý mà nhiều khi bị nạn oan uổng một cuộc đời tu hành. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.